và các bài pháp khác. Hạnh kiên nhẫn. Jean Joseph Pace. Jean Joseph Pace, MD, 1945, bác sĩ nhi và cũng là thầy dạy thiền ở tiểu bang Oregon, Mỹ. Từ những năm 1985, bà và chồng là Lauren Hosen Pace đã dạy thiền tại cộng đồng thiền Oregon ở hạt Portland, Oregon. Sư phụ của bà là Đại lão Hòa thượng Hakuyu Tajan Maezumi Roshi. Từ năm 1977 cho đến năm 1995, khi Hòa thượng viên tịch, bà cũng được Ngài truyền pháp vào năm 1983. Từ năm 1990 cho đến nay, bà vẫn tiếp tục phát triển sự thực hành dưới Sudo Harada, thiền sư Lâm Tế. Khi bị bắt buộc phải chờ đợi, như khi bị kẹt xe, phản ứng bản năng của chúng ta là phải làm gì đó để khỏi bực mình vì chờ đợi. Ta vặn radio lên, gọi điện thoại, nhắn tin hay chỉ ngồi đó thở ra khói. Thực hành chánh niệm trong lúc chờ đợi giúp ta tìm được nhiều khoảng thời gian ngắn trong ngày khi ta có thể khơi sợi chỉ tỉnh thức lên khỏi nơi nó đang nằm ẩn núp dưới mạng giải chằng chịt của cuộc sống. Chờ đợi, một sự việc bình thường nhưng thường gây ra những tình cảm tiêu cực, có thể được chuyển hóa thành một thứ quà tặng, món quà của thời gian rảnh rỗi để thực hành. Tâm sẽ được lợi ích đến gấp đôi. Trước tiên là buông bỏ được các trạng thái tâm tiêu cực. Thứ đến là đạt được những hiệu quả tốt đẹp dù chỉ vài giây phút tu tập được đan chen vào trong ngày. Khi bạn hành pháp này, bạn sẽ biết nhận ra rất sớm những biến đổi của thân theo sau các tư tưởng, cảm xúc tiêu cực sắp bùng nổ, như việc thiếu kiên nhẫn khi phải đợi chờ, hay tức giận vì cái tên ngu ngốc đang đứng ở phía trước trong hàng. Mỗi lần chúng ta có thể dừng lại và không để cho trạng thái tâm tiêu cực trổ ra quả. Thí dụ, bực bội khi bị kẹt xe hay tức tối vì cô thu ngân chậm chạp, là ta đang xóa đi một khoảng cách ứng xử quen thuộc nhưng bất thiện của tâm trí. Nếu ta không để chiếc xe tâm cứ chạy đổ xuống các rãnh cũ, ngọn đồi xưa, bãi lầy cũ, thì dần dần các rãnh sẽ được lấp đầy. Dần dần, trạng thái tâm bực bội chán nản quen thuộc khi phải chờ đợi sẽ tiêu tan. Điều này cần có thời gian để thực hành, nhưng sẽ có kết quả. Nó rất đáng công vì tất cả những người chung quanh ta cũng sẽ được lợi lạc. Phần đông chúng ta đều dùng tâm đo lường sự đáng giá của mình qua những kết quả thâu lượm được. Nếu tôi không tạo ra được gì hôm nay, nếu tôi không viết sách, không đọc diễn văn, không làm bánh, không kiếm được tiền, bán được hay mua được món gì đó, được điểm tốt trong kỳ thi hay tìm được người bạn lòng, thì ngày này của tôi coi như toi và tôi là kẻ thất bại. Chúng ta không cho mình được điểm nào nếu chỉ dành thời gian để có mặt, để chỉ hiện hữu sự chờ đợi. Do đó là nhân gây bực bội. Thử nghĩ xem, tôi có thể làm bao nhiêu việc nếu không phải chờ đợi? Tuy nhiên, nếu bạn hỏi người thân họ thích điều gì nhất ở bạn, chắc chắn rằng câu trả lời sẽ đại loại như là sự có mặt của bạn hay sự quan tâm chăm sóc của bạn. Sự có mặt không tạo ra sản phẩm cụ thể mà ta có thể đo lường, ngoại trừ những tình cảm tích cực, cảm giác được nâng đỡ, sự thân thiết và hạnh phúc. Khi chúng ta không còn quá bận rộn, quá chăm chú phải tạo ra cái gì đó mà chuyển sang chỉ tĩnh lặng và tỉnh giác, thì bản thân chúng ta cũng cảm thấy được nâng đỡ, thân thiết và hạnh phúc. Ngay cả khi không có ai khác ở bên mình, những tình cảm tích cực này là thứ sản phẩm rất được ưa chuộng nhưng không thể mua. Chúng là sản phẩm tự nhiên của sự có mặt. Chúng là quyền lợi mà sinh ra con người vốn sẵn có, mà chúng ta đã quên lãng rằng mình sở hữu chúng. Trích dịch từ Làm thế nào để thuần một con voi rừng? Jean Joseph Bayes, 2011. Nghệ thuật ăn trong chánh niệm. Juliette Clancy, học ngành công nghiệp thực phẩm. Cô là tác giả của quyển 5 nguyên liệu 10 phút. Cô viết blog để giúp người đọc nấu những món chất lượng, bổ dưỡng nhất mà không cần mất nhiều thời gian nấu nướng. Khi tôi bỏ việc vào tháng Giêng để chuyên tâm vào việc viết blog suốt thời gian, có rất nhiều chuyển biến tôi rất hào hứng, muốn đem áp dụng vào cuộc sống của mình. Một trong những điều đáng nói nhất đó là về thói quen ăn uống của tôi. Trong những tháng năm làm trong các công ty, điểm tâm thường là bữa tôi ăn một mình trong xe, ăn chụp giật, hầu như không nhai nuốt khi tôi cố vượt thoát khỏi dòng xe cộ mắc cưỡi trong suốt cả tiếng đồng hồ lái xe đi làm. Bữa trưa còn tệ hại hơn thế nữa. Dầu tôi mang theo thực phẩm bổ dưỡng chuẩn bị sẵn ở nhà, nhưng tôi lại không thể sử dụng chúng. Nuốt dội miếng bánh mì sandwich trước máy vi tính, trong khi chuẩn bị cho buổi họp kế tiếp, tôi gần như không biết mình đang bỏ gì vào cơ thể. Không trách gì đã ăn xong mà tôi vẫn thấy đói, thấy khát. Với thời khóa biểu mới, tôi quyết làm một cuộc chuyển biến, không còn vừa ăn vừa lái xe hay ăn lúc làm việc trước máy tính. Tôi quyết bắt đầu thực hành nghệ thuật ăn trong chánh niệm. Những lợi ích khi ăn trong chánh niệm. Không ăn nhiều quá. Từ dạo đó, tôi không còn đi ngủ với cảm giác no ứ đầy hơi. Điều đó đã tốt, mà còn có nghĩa là giờ tôi có thể được mặc những chiếc quần jean ưa thích vì bụng béo đã biến mất. Có thể thưởng thức món ăn tốt hơn. Là người nghiên cứu về thực phẩm, tôi luôn coi mình là tín đồ của ăn uống. Giờ khi tôi đang trên con đường làm chủ nghệ thuật ăn uống có chánh niệm, tôi thấy có một sự ngưỡng mộ mới mẻ đối với thực phẩm, và tôi khám phá ra được nhiều thích thú trong các bữa ăn hơn. Tiêu hóa được cải thiện. Sự tiêu hóa thức ăn bắt đầu ngay trong miệng bằng nước bọt. Nếu thức ăn không được nhai kỹ, thì các bộ phận còn lại trong hệ thống tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn. Có thể tôi tưởng tượng ra điều này, nhưng tôi nghĩ là từ khi biết ăn trong chánh niệm, tôi ít bị đầy hơi hơn. Ăn ít cũng thấy đủ. Ăn có chánh niệm phần nào cũng có nghĩa là giảm bớt việc ăn uống quá độ. Điều lợi ích ở đây thật sự là việc ta vẫn có thể cảm thấy thỏa mãn dầu ăn ít. Thí dụ, chỉ ăn một hay hai miếng sô-cô-la là ta thấy đủ, không thèm muốn ăn hết cả thanh kẹo. Do đó, ta không còn cần phải cấm mình thỉnh thoảng được ăn nhiều hơn một chút, là điều sẽ khiến ta có cái nhìn về thực phẩm lành mạnh hơn. Như thế, bạn đã sẵn sàng để thay đổi thái độ của mình đối với thực phẩm chưa? Làm sao để làm chủ nghệ thuật ăn uống có chánh niệm? 1. Hãy bắt đầu từ từ. Cũng giống như mọi thói quen mới, tốt nhất là đặt ra những mục tiêu khả thi. Mỗi ngày chọn một bữa ăn chánh hay bữa ăn dặm. Và thực sự thực hành ăn trong chánh niệm ở những thời điểm đó. 2. Lúc ăn không làm việc khác. Khó mà chú tâm vào việc ăn uống nếu cùng lúc bạn làm việc khác. Hãy dành thời gian cho việc ăn và không làm gì khác nữa. 3. Chỉ ăn ở tại bàn ăn. Một cách nữa để tránh tình trạng ăn uống thiếu chánh niệm là tập thói quen chỉ ăn khi có thể ngồi tại bàn ăn và hoàn toàn để tâm định thực phẩm ta đang ăn, không vừa đi vừa ăn vặt nữa. 4. Thưởng thức cách trưng bày món ăn. Khi nhìn các món ăn trưng bày hấp dẫn trên các tạp chí hay trên mạng, chúng ta thường suýt xoa thèm thuồng. Nhưng đôi khi ta lại quên nghĩ tới cái đẹp của thực phẩm mình sắp dùng tới. Dành thời gian để làm điều đó cũng giúp ta chuẩn bị tư thế ăn trong chánh niệm. 5. Chú tâm vào từng miếng ăn. Hãy để ý đến vị, kết cấu như cứng, mềm, dai, vân vân của thực phẩm và cả âm thanh khi nhai thức ăn trong miệng. Chú tâm xem bạn thích hay không thích những cảm giác này như thế nào. 6. Nhai. Ta không cần tuân theo thông lệ cực đoan ở một số tự viện là phải nhai 100 lần trước khi nuốt, nhưng ta cần phải nhai kỹ để thực phẩm tan ra trước khi nuốt. 7. Dùng muỗng nĩa hay đũa và đặt chúng xuống lúc đang nhai. Khi ta dùng muỗng, nĩa hay đũa, ta dễ gấp miếng nhỏ hơn. Nếu ăn những món không cần sử dụng những thứ này, cũng nên dừng lại giữa những lần bỏ đồ ăn vào miệng. Như thế, ta mới có thể chú tâm. 8. Chuyển trò và chia sẻ. Một trong những niềm vui khi ăn uống là có thể cùng ăn chung với những người mình thương yêu. Trong không khí đó, cũng khó để giữ chánh niệm, nhưng không phải là điều không thể. Hãy hướng đề tài về bữa ăn bạn đang dùng. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về mùi vị, kết cấu của thực phẩm, điều bạn thích hay không thích. Lúc đầu làm việc này có vẻ kỳ kỳ, nhưng hãy tin tôi, dần dần bạn sẽ cảm thấy việc làm này cũng thú vị đấy. 9. Hãy chọn chất lượng thay vì số lượng. Khi chọn một phần nhỏ hơn của thực phẩm chất lượng nhất trong khả năng của mình, bạn không những sẽ thưởng thức món ăn nhiều hơn mà còn cảm thấy thỏa mãn và không phải ăn quá độ. 10. Dành thời gian để tự chuẩn bị bữa ăn cho mình từ những nguyên liệu tươi ngon. Quá trình chuẩn bị cũng có thể là những giây phút thư giãn, thoải mái như khi ăn. Đối với tôi, việc biết nguyên liệu nào đã được bỏ vào thức ăn của mình giúp tôi rất yên tâm, nên dẫu có vất vả, phiền phức cũng đáng công. Chuyển ngữ từ The Art of Mindful Eating, Stonehenge Blog. Chánh niệm khi bận rộn. Sister Ocean. Sister Ocean, chân Trang Hải An, gốc người Canada. Sư cô được thọ giới tại làng Mai của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh vào năm 2012. Sư cô tu và thực hành tại thiền viện Blue Clips ở New York, nơi mà các khóa tu về nghệ thuật sống chánh niệm thường được tổ chức. Có những lúc cuộc sống dường như nhẹ nhàng, thư thả, và những lúc nó căng thẳng nghẹt thở. Thực tập chánh niệm là phương cách có thể giúp ta vượt qua những thăng trầm đó để tận hưởng an bình, hạnh phúc khi chúng phát sinh và để giải tỏa căng thẳng, đớn đau khi chúng có mặt. Một số các phương cách thực hành mà tôi biết có thể giúp tôi vượt qua những lúc cuộc sống quá bận rộn liên quan đến thân. Đức Phật đã trao truyền cho ta nhiều phương cách dưới tiêu đề niệm thân. Dưới đây là một số gợi ý để áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Bất cứ khi nào chợt ý thức đến giây phút hiện tại sau thời gian phóng tâm, việc đầu tiên tôi làm là xét lại tư thế của mình. Tâm tôi có thể quay cuồng và các xúc cảm của tôi có thể phóng xa nghìn dặm. Nhưng tôi luôn có thể chỉnh xét lại tư thế của mình. Có một cách cũng khá dễ để lấy lại thăng bằng ngay. Hít dài hơi thở sâu, rút vai lên, chùng vai xuống. Rướn phía sau cổ lên, vậy là đầu tôi thấy nhẹ hơn. Sau đó tôi thư giãn bụng và tiếp tục thở sâu. Một khi thân thư giãn hơn thì dễ hít thở đầy chánh niệm hơn. Và khi đã dễ dàng thở đầy chánh niệm thì sự thực tập còn lại cũng trở nên dễ dàng. Chỉnh xét lại tư thế và làm mềm bụng để thở sâu có thể được áp dụng cho bất cứ tư thế nào, trong bất cứ hoạt động nào. Vì thế đó là cách đầu tiên tôi thường áp dụng khi thiếu tập trung. Khi đi, ngay cả khi đi nhanh, tôi cũng thực hành buông thư các bắp thịt ở chân, rồi bước từng bước, như thể mỗi bước sẽ để lại dấu ấn trên mặt đất. Tôi không giảm chân, mà để mỗi bước chắc nịch xuống mặt đất. Dĩ nhiên, khi bước, điều này cũng tự nhiên xảy ra. Nhưng tôi nhận thấy là càng bận rộn, thân tôi dường như càng bám vào tất cả mọi thứ, kể cả bước đi. Buông thư được trong từng bước chân là một hạnh phúc trong những lúc đầy bận rộn, để làm thư giãn thân và nhẹ nhàng chú tâm. Khi tôi vận động chân tay như là cắt rau củ, vệ sinh nhà cửa, phơi đồ hay dọn giường ngủ, tôi cố gắng ứng dụng tất cả các điều kể trên. Sau khi chỉnh xét tư thế và thở sâu, tôi đem tâm chánh niệm đến cảm giác nơi hai tay. Tôi thường sử dụng quá nhiều năng lực và để ý thấy các cơ ở tay căng cứng, ngay cả khi tôi đã làm xong công việc. Nên khi có chánh niệm, tôi buông thư cánh tay, bàn tay và thử sử dụng ít năng lực hơn để hoàn thành những công việc đó. Thật là một cuộc thử nghiệm đầy thú vị. Nhờ sự thực tập đó, giờ tôi có thể nói là mình thật sự thích thú công việc quét nhà, rửa chén, là những thứ trước đây tôi không màng đến. Hãy nhớ, từng giây phút của cuộc sống làm nên cuộc sống của chúng ta. Vậy tại sao không tận hưởng từng giây phút đó? Tôi cũng để ý thấy là khi tôi làm công việc đầu óc như tổ chức sự kiện hay hội thảo, đó là những lúc dễ quên chánh niệm nhất. Tôi chỉ vừa học cách thực tập chánh niệm trong những lúc ấy. Thí dụ, khi có 5 người hỏi tôi 5 điều khác nhau và tôi phải hoàn thành 3 công việc trong 1 tiếng đồng hồ tới, thì việc phải dừng lại và làm mọi thứ chậm rãi trong chánh niệm dường như là điều không tưởng. Nhưng ngay cả lúc ấy, việc quay về niệm thân cũng có thể thực hiện được. Khi suy nghĩ quá nhiều, các cơ ở thái dương, hàm và mắt thường rất căng. Nên khi tôi nhận thấy mình đắm chìm trong suy tưởng, tôi buông thư các cơ mặt và đầu và cố gắng không nhìn căng quá. Tức thì tôi cảm thấy nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Dĩ nhiên điều đó không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng nó vô cùng ích lợi và đơn giản. Nhưng có lúc các thực tập đơn giản này cũng trở nên quá sức, khiến tôi không muốn thực hành nữa. Sau nhiều lần cố gắng chánh niệm nhưng không cảm thấy an lạc hay bình tĩnh hơn, tôi chánh niệm dừng lại sự thực tập chánh niệm. Nếu tôi nhận thấy là phải ép mình thực hành chánh niệm thì tôi dừng cố gắng. Khi sự gò ép này giảm bớt với thời gian, tôi thấy mình lại muốn thực hành trở lại mà không cần nỗ lực. Điều này có thể khiến bạn hoang mang, Nhưng sự thực hành niệm thân không phải là một bài thực tập để đạt được điều gì đó trong tương lai. Thực tập niệm thân và tất cả các phương pháp thực tập chánh niệm khác đều mang lại lợi ích ngay trước mắt. Thực tập chánh niệm là thiết lập nền tảng để chăm sóc cho tâm và các cảm xúc, để tập tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống, để hiểu bản thân và thế giới thật sự không phải là tách biệt, và để mọi chúng sanh được giải thoát hoàn toàn, lâu bền, khỏi khổ. Đây thật sự là con đường thênh thang và tốt đẹp. Tôi không nói những điều trên để khiến bạn nản chí, vì việc thực tập chánh niệm không có gì đặc biệt, chỉ là ta phải nhớ, là điều mỗi ngày tôi vẫn còn nhiều lần quên. Đó là lý do tại sao ta gọi đó là thực tập. Điều quan trọng là khi ta nhớ đến, ta bắt đầu trở lại. Chỉ một hơi thở, chỉ một bước chân, chỉ một giây phút bình an, lặp đi và lặp lại. Chuyển ngữ theo To Pilgrim for Mindfulness, nguồn Buddhist Door International, Sister Ocean, ngày 6 tháng 3 năm 2014.